một loại khác, càng kém hơn. Thực hiện thập thiện nghiệp đạo không đầy đủ, thói quen tật xấu có phần nhiều hơn. Tuy nhiên, ít ra cũng phải là một người chánh trực, thật thà, là người tốt. Người tốt mới có thể vãng sanh Tây Phương. Trong phẩm thứ 25 có nói, không nên sân giận, đố kỵ, không nên tham lam, keo kiệt, không nên nửa chừng hối hận, nghi ngờ. Phải biết hiếu thuận, chí thành, trung tín, tin sâu lời Phật nói trong kinh, tin chắc làm lành, được phước. Phụng trì tất cả các pháp như thế, không để thiếu sót. Ngày hôm qua, chúng ta nói đến việc không nên sân giận, đố kỵ, vì đây là sự phá hoại rất lớn đối với tâm thanh tịnh. Cũng không nên tham lam, keo kiệt. Dù là tham ăn, tham hưởng thụ, tham dục, nếu không buông bỏ, cũng là một loại chướng ngại cho việc vãng sanh. Hai ngày trước, trong lúc giảng kinh, sư phụ thượng nhân có nói, cho dù đem tất cả tài phú của toàn thế giới giao hết cho bạn, bạn lấy tiền tài hay lấy việc niệm Phật. Sư phụ chúng ta nói, toàn bộ tài phú của cả thế giới cũng không bằng một câu A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả tài phú của cả thế giới đều là mộng huyễn, bọt bóng, đều là giả tạm, sống không mang đến, chết không mang theo. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới có thể giúp bạn thật sự liễu thoát sanh tử, xuất tam giới, thành Phật đạo. Cái nào là thật, là giả, bạn phải hiểu cho thấu đáo để buông cái giả, lấy cái thật. Không thể nuối tiếc. Những gì mình có, hãy đem ra bố thí, ngại gì tài sản, giàu cả vạn tỷ, chớp mắt biến thành tro tàn, tâm vẫn không trao động. Quý vị ngồi niệm Phật ở đây, giả như có một người bỗng dưng hối hả chạy đến nói, hỏng rồi, nhà của bạn đã bị cháy rồi. Bạn có trao động không? Bạn có nghĩ mau mau về nhà để cứu lửa? Nếu như vậy là bạn đã bị lừa rồi. Phải biết rằng, nhà cửa cũng là mộng huyễn, bọt bóng, là giả. Cháy thì cho nó cháy. Câu Phật hiệu không thể gián đoạn. Bạn niệm Phật như vậy mới gọi là chân niệm. Hà huống, số mạng của mình mà có, trước sau cũng có. Bạn được bao nhiêu tài phú, trong mạng đã định sẵn. Mất bên này, bên kia sẽ được trở lại. Việc gì bạn phải lo, phải sợ? Nếu thật sự, một ngày nào đó, không còn tiền tài nữa, không có cơm ăn, đó chính là giờ phút chúng ta cần nên vãng sanh. Cho nên, cần phải nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, bạn mới có thể chân thật niệm Phật. Câu không nên nửa chừng hối hận, hoài nghi. Thí dụ, nhà bị cháy rụi rồi, còn niệm Phật làm gì? Thế là bắt đầu hối hận, hoài nghi, và nói, niệm Phật chẳng lợi ích gì, đến nỗi nhà cũng không giữ được. Bạn xem, những ý nghĩ này đều là hồ nghi. Phải tin rằng, bạn chân thật niệm Phật, thật sự có mười phương chư Phật hộ niệm, cho dù nhà bị cháy đi nữa, đó thuộc về trọng tội khinh báo. Kinh Kim Cang nói, giả như một người chân chánh tu trì mà vẫn bị người khác hủy báng, sỉ nhục, phải biết tội của họ ở đời trước vốn phải đọa địa ngục, nhờ đời nay tu hành nên tội nặng của đời trước nay chỉ bị quả báo nhẹ mà thôi. Cho nên phải hiểu, chúng ta niệm Phật, nếu như vẫn còn gặp chuyện không may, không vừa ý, đây đều là trọng tội khinh báo. Nếu không nhờ niệm Phật quả báo kia còn thê thảm hơn. Do đó, không nên hồ nghi, phải giữ vững niềm tin, không nghi ngờ. Kế tiếp là câu phải biết hiếu thuận, chí thành, trung tín, nghĩa là phải là một người tốt, bất thiện hiếu vi tiên. Ấn Quang Đại Sư nói, vãng sanh tịnh độ cần phải thực hiện 16 chữ, đôn luân tận phận, nhàn tà, tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân tận phận là tận bổn phận của mình, làm con thì phải hiếu thuận, làm quan thần thì phải giữ chữ chung, bất luận bạn ở một vai trò nào cũng phải làm tốt chức phận của mình. Đôn luân tận phận cần thực hiện từ trong gia đình, quan hệ giữa năm loại luân thường đạo lý, cần xử sự cho tốt. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến, người trong thế gian, cha con, anh em, vợ chồng quyến thuộc, yêu kính lẫn nhau, không ganh ghét nhau, có không thông nhau, không được tham tiếc, sắc mặt lời nói, phải thường ôn hòa, trở nên chống trái. Những điều này là dạy chúng ta tận bổn phận của mỗi người để xử sự tốt về quan hệ ngũ luân. Đó là năm thứ quan hệ tình cha con, anh em vợ chồng, quân thần, bè bạn. Nên kính yêu tôn trọng lẫn nhau, quan tâm, chiếu cố lẫn nhau. Không nên đối lập, mâu thuẫn với nhau. Có không thông nhau, nghĩa là những tài vật của ta nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Không nên tham lam, bỏng sẻn, tiếc nuối. Sắc mặt, lời nói đều phải nhu hòa, khiến người sanh tâm vui vẻ. Khi tiếp xúc với mình, trở nên chống trái, nghĩa là chớ xung đột với nhau. Hiện có một số đồng tu học Phật, mới vừa học Phật, trong nhà liền xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chưa học thì không sao, vừa học Phật xong, khiến quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấy người nhà, hầu như ai cũng là chúng sanh của tam ác đạo. Ba còn uống rượu, má còn ăn thịt. Vợ thích nói chuyện thị phi, chồng còn thích đi quen với gái. Con cứ lên mạng, chơi game. Tóm lại, cả nhà không ai là người tốt, đều là tội nhân của tam ác đạo. Nhưng chỉ có mình là người tốt. Nhìn thấy ai cũng là tội nhân, chỉ có mình là Bồ Tát. Như vậy, hoàn toàn tương phản với lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, khiến cho gia đình xào xáo suốt ngày không yên. Nên mỗi khi thấy bạn về nhà, giống như thấy ma Nhật Bổn xâm chiếm vào làng. Như vậy không tương ưng với lời dạy trong kinh của Phật. Phật dạy chúng ta phải kính yêu, chớ có trái nghịch lẫn nhau. Việc này, ngày xưa tôi cũng đã từng phạm. Khi tôi vừa bắt đầu học Phật, lúc đó đang lên đại học, đó là chuyện của 20 năm về trước. Vừa quy y xong, nghe sư phụ giảng kinh, rất ưa thích, ngài giảng hay quá, mau mau về độ cho ba mình, nên suốt ngày cứ nói chuyện Phật Pháp với ba. Nói đến ông cảm thấy phiền, chán. Có lần ba tôi viết lá thư cho tôi và nói, con à, khi con về nhà, có thể thay đổi đề tài nói chuyện được không? Chớ có nói Phật Pháp mãi. Bởi vì tôi chẳng những nói Phật Pháp mà còn thường xuyên dạy ba. Ba không được hút thuốc, không được uống rượu. Uống rượu là phạm ngũ giới, không được ăn thịt. Ăn thịt chúng sanh, sau này phải đền mạng. Còn nữa, không được sân giận, vì ba tôi rất nóng tánh. Tôi nói, ba nổi nóng hoài, sau này sẽ đọa địa ngục. Cho nên tôi đã khiến cha tôi tức giận quá chừng. Đến nỗi có lần, ông tức đến, đem kinh sách của tôi xé nát hết. Tôi suy nghĩ. Như vậy không được. Hình như phương hướng học Phật của mình đã sai rồi. Vốn Bồ Tát đến đâu là khiến chúng sanh nơi đó sanh tâm hoan hỷ, vui mừng. Vì sao tôi khiến cho cha tôi phiền chán như thế? Khiến tình cảm cha con trở nên đối lập như vậy? Chắc chắn việc học Phật của mình có vấn đề. Sau này cẩn thận nghe giảng kỹ càng, mới biết mình đã dùng sai phương hướng. Phật Pháp không phải đem đi đòi hỏi ở người khác, mà là tự yêu cầu nơi chính mình. Kinh và giới luật đều là yêu cầu ở chính mình, không phải đem đi soi chiếu người khác. Cho nên, mọi thứ đều phải từ nơi mình mà thực hiện. Căn bản của Phật Pháp là hiếu đạo. Bạn xem, Quán Kinh nói đến tam phước, trước tiên phải hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Ngay ở câu thứ nhất, bạn muốn vãng sanh tịnh độ, cần phải hiếu thuận. Người hiếu thuận đâu thể nào khiến cha mẹ tức giận. Cho nên từ đó, tôi quyết tâm tu sửa lỗi lầm.